thành ra hãy biết mình đâu. Cho nên tôi cũng thường nói đó, người Phật tử mà sống trên đất Âu Mỹ này, trừ những cái bệnh gì mà ở nhà mình trị không được, chẳng hạn như những cái bệnh hoàn toàn phải mổ xẻ, thì chuyện đó mình không thể nào làm được. Từ khi nào mình học thư ráng mình đi nói gì hồng rồi hay là cái chuyện đó ai biết cái chuyện đó làm còn không á, những cái bệnh đó thì mình nhờ. Còn những cái bệnh thường, mình già đầu có mối bệnh thường, cứ ở nhà niệm Phật đi, đừng vô trong chi trong vô trong nó còn phiền não nữa, chứ không phải không ăn thua gì đâu. Mà bác sĩ quen lại quay đi, cũng như bên nhà mình sống như bên nhà đi. Tại sao mà cứ vô nhà thương ở trong á, mà hễ vô trong á thử lần này thử lần kia thử lần nào nó xe vậy thôi, nó cho đi về nữa. Bây giờ tắm sống được nè, thấy không, nó mệt lắm. Là cũng chỉ vì sợ chết cái đó chuyện đâu, cái nghiệp cái định nghiệp bất khả chuyển, khi mà cái nghiệp nó đã nhất định rồi á, nó đưa lên trên hư không đi nữa rồi nó cũng vậy đó thôi. Thành thử ra thà ở nhà niệm Phật, trừ có những cái bệnh mà cái bệnh mổ xẻ, cái bệnh đó thấy không có nở để trong nhà được, tại vì nhà thương. Còn trừ những bệnh già yếu, cái chuyện thường thường những cái niệm Phật hoặc là những cái nó không thấy gì khó đó. Thế nên vô trong đó là cả một vấn đề chứng nạn. Vô đó là cứ nghĩ gì chết không, sợ chết, hằng ngày sợ đến. Rồi cứ ám ảnh hết trên này, ám ảnh tới kia. Rồi Phật thì không thấy, mà thấy cái ông thần chết không thấy không? Mệt lắm. Rồi, bây giờ tưởng là gì? Trong cuộc đời của mình á, cái vấn đề tưởng tượng coi như là người kia, cái gì thấy không? Bất cứ giờ phút nào tưởng việc phải, tưởng việc trái, tưởng việc quá khứ, tưởng việc hiện tại, kể cả tưởng việc tương lai, không bao giờ nó ngừng. Do đó cho nên nó mới sanh ra những cái tưởng ấm ma, nó đối trị. Khi mà mình hàng phục, mình đình chỉ, đừng có nghĩ tưởng những chuyện này chuyện nọ, là nó sẽ có những cái nó phát hiện ra, cũng như nước mà mình tắt bờ không chuyển nó được qua ở ngã khác, là tự nhiên nó phải, một là nó tràn, hai là nó mội, ba là nó làm, nghĩa là nó đủ kiểu hết rồi. Trên thành thử ra phải hiểu. Bây giờ quý vị học tới sắc thọ tưởng hành, đó, cái chữ hành này hơi khó nè. Sankhara ở trong tiếng Phạn về cái chữ này quý vị phải hiểu. Sankhara đó, Sankhara nè, đó cái chữ này là như thế nào? Hành này là nó liên truyền tiếp nối vận động từ thời gian này qua thời gian kia qua thời gian nọ, làm cho tâm mình không có trụ một chỗ. Mà tâm mình không trụ một chỗ thì làm sao mà mình biết được cái gì trên khoảng phần của mình và cho mọi người, của mọi người. Cũng như tôi nói, những cái lượng sống nó cứ như thế, nhắc luôn như thế này, nó từ ở ngoài khơi nó đưa vô, nó cứ đưa như thế này, thì làm sao mà thấy được mặt trăng? Mặt trăng là chỉ là bản tâm nó, làm sao mà thấy được mặt trăng? Thì bây giờ mình phải làm sao thì hành á, có nghĩa là cái nghĩa nó như vậy đó. Bây giờ tôi nói cái ví dụ như vậy để quý vị thấy. Ví dụ như bây giờ một cái trái xoài thì từ khi nó vừa có trái xoài nhỏ và xanh cho đến cái ngày mà mình thấy cái trái xoài nó chín và vàng, thì ở trong đó, ở trong thời gian đó, nó làm việc mãi mãi. Hành, cái hành mình nghĩa là như vậy đó, nó ngưng. Cũng như cơ thể mình, nói về thân, từ khi sinh ra cho đến ngày chết, hết lớp tế bào này nó diệt, lớp tế bào khác nó sanh, nó liên tục. Tư tưởng mình cũng vậy, là tại vì mình sống với vọng, chứ nếu mình sống với chân á, không sao. Do đó cho nên bây giờ mình phải chuyển là như thế nào, cũng nghĩ như vậy. Ở ngoài đời thì nghĩ chuyện này những cái toàn là chuyện đời, chuyện tạo nghiệp, chuyện tạo ác, chuyện tạo tội, tất cả những chuyện đó. Bây giờ cũng thay vì mình còn mang thân, mình còn ăn uống đi lại, mình đem cái chuyện sankhara này nè, mình làm toàn là cái chuyện siêu thoát, nghĩ về chánh pháp,
thì tới như thế là cái gì? Mai mình phải giảng cái bài gì? Mai mình phải lo tổ cái thần kinh gì? Sáng này phải ngồng thiền. Cũng cái nghĩ, thay vì cái nghĩ thế gian tạo nghiệp, bây giờ mình nghĩ cái xuất thế gian tạo thiện nghiệp. À, nếu mà mình đình chỉ được, lúc nào nghĩ thì cứ nghĩ, lúc nào mà đình chỉ được là đình chỉ, thì cái con người đó là con người siêu thoát. À, cho nên các người thành tu nó khác lắm, đừng có tưởng nó giống như người thường. Giờ nào nghỉ là người ta nghỉ, giờ nào thiền là ta thiền, giờ nào ăn là ăn. Cái con người người ta kêu là được, kêu là kiểm soát được hành. Còn người đời mình hầu hết là bị hành đó, nó hành hạ mình, nó kiểm soát mình, hai cái nó khác nhau. Thì hôm nay hàng cấm có 10 thứ na mà chúng ta thành cái bài bữa nay học nó có 4 loại na. Cái gì coi ma này nó không phải từ bên ngoài, bên ngoài chỉ là một cái cảnh ảnh tượng, cái bóng dáng thôi, mà chính là cái ma này nó lại là từ ở nơi huyết quản của mình. Có kỳ lắm. Do đó cho nên việc là khó chứ không phải dễ đâu. Tôi nói thiệt với quý vị là vấn đề tu thiền không phải dễ, mà tất cả các vấn đề tu khác không phải dễ. Nhưng mà Phật an ủi khuyên chúng ta cũng không phải khó. Nếu chúng ta nhất tâm nhất đức, ngày nào cũng cứ nhất tâm nhất đức thì nên được cái giải lãi. Mà muốn nhất tâm nhất đức á, thì quý vị hay sao nè, có cái ý niệm gì cái mới nhất tâm nhất đức được nè? Nghĩ không biết cái sự chết cho đến giờ không biết cái chuyện già thì dĩ nhiên là từ từ nó đến, nhưng mà chết, bởi vì chết ai cũng phải nghĩ hết, từ cái lớp tuổi nào cũng phải nghĩ hết, mà phải nghĩ được như vậy đó thì cái sự tu tiến mới khác. Nếu mà chúng ta không nghĩ cái đó là cái vấn đề luôn luôn là chúng ta giờ là chuyện này. Hôm nay mình không được có tiền lớn quá, ta phải xài cho hết, đi đây đi đó đi đó đi đây, em hoặc là cứ nghĩ những cái chuyện lớn quẩn đó thành ra tạm biệt. Mà khi nào mình nghĩ tới cái vấn đề sanh tử của mình không biết, nó đến hồi nào phải lo, lo làm sao để cho cái ngày sẽ đi mình kiểm soát được cái chuyến đi của mình. Cái không có kiểm soát không được, không biết ra đây rồi, bởi vì khi mà nó còn nhờ cái thân này nè, cái tâm á mà nhờ cái thân này nè, nó mạnh. Khi mà nó rời thân này rồi, thưa quý vị, nó yếu lắm, nó yếu như là một mảy lông. Gió nghiệp nó cuốn đâu là nó theo nó. Nói vậy quý vị chưa? Mà chuyện đó là cái chuyện coi như hiển nhiên đó. Vì vậy cho nên bây giờ làm sao vị nào mà tu tập cái pháp môn gì cũng được hết, nhưng mà không thấy mình không có cái gì sợ hết. Đó là cái kêu là cái, có thể nói rằng cái điều đầu tiên mà chúng ta phải biết, nghĩa là không sợ chết. Hay là cái câu thứ hai, cái bước thứ hai là mình chết sẽ đi, nghĩa là muốn đi về đâu là do nơi cái sức của mình muốn ở mình được ra được. Mà mình chưa được cái đó là ngày đêm mình phải lo làm cho cái sáng, thấy không? Cho nên bữa trước đó bà Kinh Quang ba hỏi, nói tu về tịnh độ, đầu về tịnh độ thì có Phật A Di Đà đến trước, niệm các cái pháp môn khác thì có các ngài đến trước, còn tu thì sao không thấy ai đến trước hết, gọi cho hết. Và tu thiền hoài là tới tìm chết rồi biết đi về đâu. Có thì nào bữa nay mới bảo không biết nay bao nhiêu mất tiêu rồi. Đâu nè, mày có này không? Đâu nè. Có một bữa mà hỏi như thế. Đó. Thì cái chuyện nó quá dễ hiểu đi. Đâu phải. Bởi vì tu thiền là gì? Là để mình tâm kiến tánh. Mình hoàn toàn toàn sáng cái tâm của mình và thấy được cái tánh của mình. Mà khi thấy được cái tánh của mình, cái tâm mình sáng rồi, những người đó tại mình chứ, tại mình. Đó bây giờ nói rằng, bây giờ tôi công lao tôi đã minh tâm kiến tánh rồi, bây giờ tôi bỏ cái xác tâm mình rồi,
Bây giờ tôi nghe cái cõi Phật tôi thích cái câu nó thôn lắm. Bây giờ cho tôi về đó.
Thấy không? Thì nó có cái điểm là tôi rút mình về đó. Còn là hay là nói rằng thôi bây giờ đây tôi muốn trở lại cái cõi này, hay là qua bên An Tâm để làm vị vua để mà truyền bá đạo lý. Thấy không? Thì mình cái thành thức nó đi qua bên đó, khoảng thổ địa của cái nước đó. Cần coi chờ thời gian nào đó coi như là vào trong thành cung để sau này làm thái tử là ông vua để mà đang dịch đạo đó. Như vậy đó, chứ không phải là thuyền mà nghĩa là cái ngày chết là không có được cái gì đâu, phải như thế. Còn nói về các cái pháp môn thái là điều ta nói như vậy là tu về trình độ rồi khi chết mà có Phật Di Đà, Đức Quan Âm Thế Chí tới đó, đó là ta nói như cái phần sự để cho quý vị ham. Không phải là không có, nhưng mà quý vị ham. Cái sự thật mà nói á, thì cái khi mà phải tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ rồi á, thì ở đâu cũng là tịnh độ hết, ở đâu cũng Di Đà hết, thế đâu phải cần phải tìm ở chỗ khác. Sau đó mình muốn đi là để gì? Cũng như khi chúng ta cái tâm hồn đã yên ổn rồi và chúng ta quyết định đi chỗ nào, đã có cái định hướng rồi nhé, chắc chắn để ra khỏi nhà này rồi thì chắc chắn là đi qua Mỹ, qua chùa Linh Sơn Mỹ, ví dụ như thế, không có đi đâu khác, ý mình muốn. Vì vậy cho nên á, nói về tịnh độ, nếu lý tịnh độ, duy tâm tịnh độ nó không cao lắm. Thì bây giờ ta quý vị theo dõi trong bài, rồi chúng tôi sẽ giảng động lần nữa. Điểm số 10. Nói về hàng ấm có 10 loại ma nè. Nói ma đây á, quý vị đừng có nghĩ giống như cái chữ ma, chữ quỷ ở bên ngoài mà lâu nay mình nghĩ. Ma nó không có đầu, ma nó không có chân, nó bỏ tóc xả nè. Đừng có nghĩ vậy mà nó mệt trí lắm. Ma đây tức là nó chướng ngại, nó làm nó ngăn chướng cho cái sự mình đi tới. Mình đi tới mà nó cứ chuyện này nó chậm, chuyện kia nó chậm, chuyện này nó chậm, người ta gọi là ma. Phải hiểu một cách phổ thông dùng vậy đó. Chứ nếu quý vị mà nghĩ là nó ma quỷ giống như lâu nay mình tưởng tượng á, thì đó lại hơi lệch cái điểm này. Anh An Phật gọi ngài Anh An, bởi vì ngài Anh An là đương cơ cho cái bộ kinh Lăng Nghiêm này. Đương cơ có nghĩa là ngài đứng ra, đứng mũi chịu sào để cho Phật hỏi, ngài trả lời. Bởi vì những cái thời pháp của Đức Phật á, thì có các vị Bồ Tát tùy theo, ví dụ như Phật nói Kinh Di Đà thì ngài sẽ được không, ngài nói Kinh Lăng Nghiêm thì có ngài Anh An, ngài nói Kinh Kim Cương thì có Bồ Đề, chẳng hạn như thế. Thì có một ngài đứng ra để là đương cơ là đứng chịu đựng, hoặc là ngài hỏi, hoặc là thay đại chúng, thay chúng sanh đời sau mà hỏi Đức Phật, gọi là đương cơ. Thì dĩ nhiên là những vị đó rất là ngon lành, nó như là mình không phải gì đó mà tầm thường mình dám đứng ra đó thôi. Thì nói cho đúng, nó cũng là trình độ cao lắm mà tu chứng như là đàng hoàng, không giống như thường. Thì đây ngài Anh An, ngài Anh An là cái gì của Phật này, bà con gì của Phật này, em sao, em là gì anh hả? Ngài Anh An là con của vua Học Phạn, ngài Sĩ Đạt Ta là con của vua Tịnh Phạn. Như vậy tất nhiên là thúc bá ruột. Nhưng mà cái ngày của ngài Đức Phật thành đạo thì cái ngày đó ngài Anh An mới sanh. Bên kia hoàng gia được tin Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì bên nọ hoàng tộc cũng báo tin là đã thay ngài Anh An. Cho nên ở Trung Hoa các tổ mới dịch chữ Anh An nó là ai biết được 10 điểm hả?
Khánh hỷ
đúng rồi. Khánh nghĩa là mừng, không, khánh nghĩa là coi như là cái chuyện mới mẻ hai bên, hỷ là mừng. tức là mừng cho cái chuyện mà mới mẻ cả hai bên, một bên được thành đạo, một bên thì sanh, cho nên gọi là canh hỷ. Các thiện nam kia thật hành pháp tam ba đề. Tam ba đề tất nhiên là định đó, samadhi thì là tam ba đề, samadhi tức là tam ba đề. Lúc tưởng ấm đã hết, lúc tưởng ấm đã hết, thời các mộng tưởng bình thường của người đó đã dứt hẳn. Tưởng ấm tức là bữa trước, mấy kỳ trước tôi đã giảng đó, sắc thọ tưởng. Khi mà vừa hết đó, thì các mộng tưởng bình thường của người, của cái người tu tập đó đã dứt hẳn. Khi thức lúc ngủ thường thường nhất thể, khi thức cũng như khi ngủ, không có cái gì gọi là xáo trộn, không có cái gì gọi là vọng động. Chứ còn mình nội cái mấy chuyện thường thôi. Mong nhắm mắt là thấy chim bao này, thấy mộng mỹ kia, thấy ác mộng nọ, thấy mệt. Cho nên quý vị tu tập niệm Phật ngồi thiền sao á, mà thấy trong cái giấc ngủ mình,
đó là cũng bước đến rồi.
Mà trong cái giấc ngủ mà cứ thấy hết chim bao này liên tục tới chim bao kia, nhiều khi gọi là ác mộng yểm mị đó, cái đó coi chừng nghiệp chứng còn hơi gì nặng ăn nhiều. Có những người người ta ngại rồi, hoặc là ngồi thiền hoặc niệm Phật rồi, coi như là cái giờ người ta mới nằm nguyên minh hữu ta nghĩ, và cái giờ người ta thức chấp á, người ta thấy không có sao. Ở trong khoảng nửa năm có cái gì gọi là thêm không đó. Còn có những người mới vừa nhắm mắt tới 5-6 giờ sáng thấy hết chim bao này, tới chim này kia. Mà nếu mà những chim bao này chúng ta giữ thì phải cố gắng, hoặc là mình phải ăn thôi, hoặc là cái đó mình phải có hoạt nghiệp nó nổi lên. Thế nếu mà cái hoạt nghiệp nó lặn xuống, nó bớt thì nó chuyển được á, thì không thể. Tánh tròn sáng vắng lặng như hư không trong sáng, dứt hết các sự tướng thô tầm tiền trầm, tức là những cái gì bên ngoài không còn để ý nhiều nữa, không còn đem vào trong nhiều nữa. Nên là mình tu nó khác với cái người ít tu là cái gì đó, cũng thấy vậy. Nhưng mà những cái thấy đó người ta không đem vào nữa, thấy không? Còn người đời là phải mỗi nhất cử nhất động là đem vô nhớ kỹ. Chứ còn những cái người người ta hơi giác ngộ hay là đi tới giác ngộ, cũng thấy cái cảnh thôi, cũng thấy cảnh đó, nhưng mà con mắt tuệ của người giác ngộ thấy khác. Cũng cái cảnh đó mà con mắt của người phàm phu mê làm nhục nhạc thấy khác, cũng cảnh đó thôi. Cho nên cái đoạn này nói gì nè, dứt hết các sự tướng thô tiềm tầm, quán sát núi sông đất liền trong thời gian như tấm gương chiếu sáng hết. Biết được núi sông đất liền cỏ cây nhân vật ở trong đời này, kể cả mình này, nó giống cũng như cái bóng ở trong gương này, nó nói là không đó, không có gì hết trơn á, thấy không? Nói như vậy để chi? Để chúng ta nhận chân sự thật, tìm con đường sáng đi lên. Nói như vậy để chúng ta biết, mà chúng ta cũng đừng có nên bị những cái hoàn cảnh bên ngoài mà nó áp lực, nó áp bức mình. Mình phải là chủ đó, thì nó không. Chứ phải nói như thế, rồi Phật biểu mình phải vậy, phải bỏ hết, không phải như vậy. Chưa chắc gì bỏ hết mà hết, chưa chắc gì thắng mà được. Bây giờ cứ nhào vô đi, nhưng mà đừng có, ví dụ như bây giờ thế này, năm xưa kia, quý vị hay nói chúng ta đi, để nói quý vị không, mà không nói chúng tôi, không quý vị không được. Chúng ta thấy vàng, thấy bạc, thấy tiền, thấy của, một tham, nhưng mà tham khác. Cái gì về mình để tạo nghiệp thêm nữa cho nhanh, nữa cho nhanh mình nữa. Chuyện này cũng chưa lắm. Nhưng mà bây giờ cũng tiền, cũng bạc, cũng vàng đó, cũng con mắt đó, nhưng mà chúng ta có học đạo. Có qua những cái thời gian nghe pháp học đạo cũng thấy, nhưng mà chúng ta nghĩ nào bây giờ có người đúng, mình cũng có cái tiền mà để làm được cái chúng sanh, tức là khỏi này, hai cái nó khác nhau. trước kia cũng cũng mắt thấy như vậy, nhưng mà luôn luôn những cái đó để lo cho chị mình thôi. Nhiều lắm là những người bà con liên hệ mình chút rồi ở gặp bên đây nè, cả nên nó cái tưởng nó mắng lên vô thấy người tắt rồi đó, mà giờ người ta không. Nhưng mà ngày nay chúng ta hiểu đạo được rồi, cũng tiền cũng bạc cũng nhà, nhưng chúng ta thấy rằng cái này có cần cái chứ, nhưng mà chồng nó giả nhưng mà dưới quyến độ chơi, nó là giả nhưng mà để mình làm những cái chuyện lớn. Ví dụ cũng cái tiền bạc đó mà bây giờ mình đi ra làm những việc thế gian buôn bán thì có khi làm, có khi không, có khi phục vốn, có khi hỏng hết. Thì bây giờ không thể nữa, trong cái chuyện đó mình đang hy sinh ra để mình làm những cái chuyện lợi ích chung cho tất cả, thì cái làm lợi ích chung đó 100% không bao giờ mất. Chỉ có mình không thấy được thôi, mình còn dùng nhãn mình chưa thấy. Nhưng mà như tiền bỏ ống có làm không bao giờ mất. Do đó hiểu được như vậy nó mới hạt, mới biết mà mới làm, mới sinh ra. Cho nên cũng thì sống mà mình sống có đạo, có hiểu đạo lý thế không, mình không bị đàn nó ngạt nữa. Cũng thì sống mà sống không hiểu được đạo lý, cho nên hở một cái gì ra là khổ rồi, hở cái gì ra là khổ, dầu đó là chỉ có chút xíu một cái phết một cái trắng thôi, khổ thấy không. Cũng con người mình thôi nè, cho nên cái người hiểu đạo lý nó khác của nó đó. Lúc đến không dính vào đông, lúc qua không có dấu vết, rộng rộng thọ chiêu ứng, nghĩa là thọ lãnh cũng chắc rộng vậy đó, có cũng vậy, không có cũng vậy, thấy không. Ngày hôm qua mình không có năm lượng vàng trong nhà cũng chừng đó, ngày hôm nay người ta đến đưa đến 10 lượng vàng hay là 10 ký vàng để nói cho hôm qua cũng nhiều, tăng cũng chừng đó, tăng cũng chừng đó. Hay là nếu cái tâm muốn hành, muốn cái chữ này nữa nè, thì chúng ta chỉ nghĩ rằng 10 lượng vàng này, 10 ký vàng này mình phải làm sao cho pháp giới chúng sanh được nhờ, chỉ lâu là không được đâu. Con làm không? Mà tôi tin nếu người nào trên thế gian này cũng đều có tâm niệm như vậy đó, thì ai làm khổ. Còn cái này nghe trong nhà, cái này nghe nè, người ta gọi là cốt nhục ruột thịt, cho nên vẫn làm khổ với nhau. Tại vì cho cái gì cũng thiệt hết rồi, chứ phải mà hãy nói cái gì mà động tới cái là thế nào. Cậu không phải đủ cái chuyện này cũng thế, thành ra nó muốn giải thoát. Rõ ràng không còn tập quán cũ, thấy đạo nên không còn tập quán cũ, chỉ một tính thuần chân. Cái chữ thuần đúng hơn cái tên, chỉ một tính thuần chân, nghĩa là mình cứ đi lên đi lên đi lên, không còn có gì mà gọi là vương mắc hết. Căn bản của sanh diệt từ ấy hiển lộ ra, thấy rõ 12 loại chúng sanh trong 10 phương. Mình biết rõ 12 loại chúng sanh, quý vị học 12 loại chúng sanh nhớ không? Học rồi nè, nghe giảng rồi nè. 12 loại chúng sanh là phạm sanh, thập sanh, quá sanh, gì nữa? Quá sanh là 4, phải gì không? Có gì nữa? Thất loạn loạn, thai thất quá 4 lần rồi. Gì nữa nè? Loạn thai thất quá. Gì nữa? Không lẽ nên nhớ 4 thôi chứ. Loạn sanh, thai sanh, thất sanh, quá sanh, hữu sắc nè, hữu tưởng nè, vô sắc nè, vô tưởng nè, phi hữu sắc nè, phi vô sắc nè, phi hữu tưởng nè, phi hữu tưởng. Thì ở sau khai giảng nó có từng loại hết á, có từng loại hết á. Mình thì mình thấy rõ ràng là đoạn thai thấp quá, 4 loại đó mình thấy quá, quá thì cũng hơi khó thì mình tưởng tượng được. Nhưng mà hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, rồi phi hữu sắc, phi vô sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Rõ biết các loài mặc dù chưa thông suốt đầu mối của các chúng sanh, mặc dù mình chưa thấy rõ cái đầu mối nhưng mà thấy được. Muốn thấy rõ cái đầu mối ấy, là tâm phải thiệt sát. Mình thấy đèn mình còn lu đó, thì mình chiếu mình để hạ cái giọt nó lên như vậy đó, nhưng mà chưa tìm ra đầu mối. Muốn tìm ra đầu mối là phải cái loại năm bi. hoặc là những cái đèn ăn xong tuyệt sáng dặn lên đúng mức
để tìm ra là mong cái đó phải tu gì
cao cường. Còn mình tu mà ngày tu ngày nghỉ á, hoặc là ngày tu hay mà ngày nghỉ tuần mới tới chùa bữa đó, thì cái chuyện đó là cũng thấy hơn nghe giảng thì cũng nhìn thấy hơn nên em mình chưa biết làm sao, chưa có cái hiện tượng nó làm sao biết cái đó là phải đang tu, phải lo nhìn vào trong cho nhiều mà hãy nhìn vào trong nó kỹ lưỡng á,
thì việc gì mình cũng có thể giảng với mình bảo gì rồi làm cứ gì nghĩ đi.
Đa số ông á thì cũng vậy hả, cứ nghĩ bên ngoài không có nhìn bên ngoài, ít có ai nhìn trong mình á, trong người lắm. Phật biểu rằng hãy tìm Phật, tìm trong những người mình, đừng có tìm ngoài, tìm ngoài không có Phật đâu, bắt bóng. Vì bây giờ tại sao mình phải đại Phật, vậy thì mâu thuẫn không?
Không,
bởi vì mình không biết ở đâu bên này mình tìm, cho nên mình phải chờ ở ngoài, từ giờ nghe dáng từ từ. Khi mà hễ mình thấy được Phật tánh của mình rồi á, thì những cái chuyện bên ngoài nó không còn nữa. Bây giờ tại vì chưa thấy, bây giờ chưa thấy được Phật tánh thì phải lên chùa thấy Phật tánh chứ. Thế nếu chúng ta không thấy Phật nào trong dòng đó là giả, nhưng mà ta đã ăn nghỉ, đã làm lễ rồi, đã khai đủ kiểu thì đó là Phật. Rồi từ đó đó,
từ từ mà tu tập được Phật tánh thì nó phát hiện.
Phải hiểu cái đó chứ, có nhiều người nói Phật tức tâm, cần thì phải là chùa, phải thỉnh Phật chi tu cho kiểu thành tú. Sai. Nếu không có hình thức bên ngoài thì làm sao biết được cái nội tâm được? Không có bên ngoài, không nhờ cái lời giảng thì làm sao biết được cái những cái gì? Mình phải nhờ cái nói chứ. Nhưng mà đừng chấp cái đó. Tại vì chấp đó, có nhiều người cứ chấp rằng đó Phật đó nhất định là Phật mới rồi, pháp đó là không có. Quy Phật, quy pháp, quy tăng là bên ngoài. Bên ngoài. Để mình trở về nương tựa với Phật của mình, trở về nương tựa với pháp của mình, trở về nương tựa với tăng tự tánh của mình. Nếu mà không có cái gương ở ngoài thì làm sao mình soi mình thấy được?
Hiểu cái gì?
Xong đã thấy nền tảng sanh diệt chung cũng như bóng giả mã cái dạng dưới á, lốp lốp chốt nhoáng hiện ra hết lốp này tới lốp kia, sự đời mà hết cảnh này tới cảnh kia nó đủ hết á. Cho nên là quý vị nhớ nè, cũng thì mắt nhóc những người họ đi xem chiếu bóng, người mê mũi hoàn toàn thì lại nhận thức cái cảnh chiếu bóng làm sao hay dở chuyện này chuyện kia. Người mà có huệ nhãn, có pháp nhãn, ta nhìn cái cảnh chiếu bóng ta biết nó là như thế nào. Cho nên khi hiểu đạo được rồi, nhất cử nhất động ở bên ngoài là những cái bài học có giá trị của chúng ta hết. Cho nên phải biết cái điểm đó thì sống nó có ý nghĩa. Còn nếu không hiểu cái chuyện đó, cuộc sống của mình cứ ba ngày trọn tháng mình già chết gần kề nó có ý nghĩa. Lốp lốp chốt nhoáng hiện ra làm cái khu huyệt. Khu huyệt nó giải dính đó. Khu huyệt là trong bộ ngũ cảnh nó ghi. Khu là then của cửa, cái then chốt á. Còn huyệt là chốt của cửa, nhờ then chốt nên mở cửa đóng được, mở cửa hay là đóng cửa được. Dụ như do hành ấm, hành ấm tức là định dạng đó, nên căng trầm vọng có sanh diệt. Bây giờ mình đóng mình trọng nó đi, đừng cho nó sanh, đừng lấy nó diệt. Mình chặn được những cái luồng gió mạnh nó như thế này thì làm sao sống nó nổi, thấy không? Tại vì sống nó nổi lung tung là tại vì mình không chặn. Cho bây giờ mình phải chặn, tu tập mình chặn. Trong thân tám cái giá đời nó cứ không mệt lắm. Trời thâm tàn ba nhãi thế. Giờ yếu được khó tu hành, giờ yếu khó tu lắm. Mà đậu cái thân này nó bởi vì cái thân á, nó theo cái chẳng, rồi cái tâm nó theo cái thân. Thân khi mà khỏe mạnh thì cái tâm mới sáng suốt, mất mạnh khỏe. Nếu mà cho nên các sư phụ, các vị hòa thượng, người ta càng tu càng già càng lớn thì tâm hồn càng sáng. Yeah. Còn đa số đây tôi mới nói hết, đa số người đời ở thường thường già thì lại cứ theo cái tuổi già đó mà đi tới cái chỗ gọi là mình phải dùng 29 quờ mà rồi ta biết nói cái câu gì hơn, ta nói rằng cái gì đó rồng lão ấu gì nó chân dài chứ trẻ bằng nhau, có nghĩa là không biết cái gì gọi là bằng nhau. Chứ còn mẹ ra già là phải không ai hơn chớ, bởi vì trẻ mà mới được ha, là tại vì cái ảnh hưởng. Xong cái câu một câu khác, trẻ con ba tức là càng trẻ lớn lên, còn già càng ngày nó đi xuống cái đất cái tiếng khác. Nhưng mà nói chuyện mà già với trẻ có thể gọi là bằng nhau cũng có, bằng nhau có nghĩa là cái sự coi như là mờ mịt, không thấy rõ. Nhưng mà nếu mà tuổi già thì lẽ gì kinh nghiệm hay chứ, nhưng mà tại vì cái trẻ trong dòng đầu, mà đã là dòng đầu thì nó giả, không có gì thiệt hết á. Vương hầu thanh tướng nó không giả coi đi, không có cái gì. Nhưng mà nói như vậy, nếu mà chỉ nói tới đó chắc cái rồi là vậy không được. Giả nhưng mà mình biết sử dụng cái giả đó, cái giả nó trở thành tốt thì chừng đó thật. Chứ có gì thiệt ở đâu, phải ngay cả như bây giờ các vị sư sanh ra trong cõi đời này học đạo biết như thế, tu hành như thế, biết là giả, nhưng mà không thể bỏ được. Nếu bỏ cái đó nó trở thành một cái chắc, tôi là hư vô tịch diệt, cho nên phải làm. Cho nên làm khó à, chứ không phải dễ đâu. Nếu mà lên các tấn các quả vị Bồ Tát tu hành, còn các kêu là phàm tăng tu nó khó lắm. Cho nên những cái chuyện mà mình thấy cái sự khó tu của người đời hay là của phàm tăng, cái chuyện đó không có gì mà sắc đấu đâu, cái chuyện đó dễ hiểu lắm. Phát sanh các căn trầm nổi, các căn trầm nổi tức là nó làm cho mình biết, mình thấy nó kêu căn trầm nổi, đó là phạm vi hành ấm. Hồi nãy giờ đó là giảng trong phạm vi hành ấm. Như vậy hành là gì? Thiên luân biến chuyển điều này. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao? Ngăn chặn, đừng cho nó hành. Hãy nó hành thì tâm mình thấp trọng, mà hơi tâm mình thấp trọng không thì. Cho nên người ta gọi là ngồi thiền hoài là vậy đó. Nhưng mà nếu ngồi thiền không chỉ là ngồi mà gọi là thiền á, thì cái thiền là không thấp. Cái thiền mà tập là sao? Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói chuyện cũng thiền, ăn cơm cũng thiền, ở trong rừng cũng thiền, thiền năm. Đó, thì tất cả đều là như vậy đó mới là quý. Thì như vậy đó không có gì đáng ngại. Còn nếu mà mình chỉ lâu lâu mới ngồi một giờ gọi là còn thiền thì cái đó còn yếu, chưa có kiểm soát nổi, chưa có kêu là chủ động được đâu. Đó là phạm vi hạt ấm. Nếu cái cội gốc của các lăng sanh nguyên tánh, nhớ nha, cái gốc của lăng sanh nguyên tánh là cái tánh thiệt của mình đó, nguyên trần tất nhiên là chỉ cho cái sự lóng lặng. Hồi xưa nó như vậy đó. Nguyên tập tất nhiên là cái nguyên nhân. Nguyên tập là nguyên nhân đó. Giống như sóng ngoài lặng hết đó, sóng ngoài tức là sóng nhỏ. Mình thấy đang tăng bởi vì nó không lặng hết nữa. Chứ không phải là sóng trầm, không phải là sóng lớn, mà sóng ngoài tức là nó sóng mà đã lăng tăng trở thành nước đứng. Đó, lúc bây giờ nước được đứng thì gọi là dứt hàng ấm. Lúc bây giờ đã gọi là dứt hàng ấm đó. Người ấy thì có thể vượt qua chúng sanh được. À, người mà được như vậy đó thì bớt được một ở trong năm trượt. Bởi vì năm trượt là tiếp trượt, kiếm trượt, tiền não trượt, chúng sanh trượt. Đây là chúng sanh nè. Nhưng mà đây là mình dứt được chúng sanh trượt nè. Người ấy có thể vượt qua chúng sanh trượt, quan sát sở do kia, cội gốc là vọng tưởng u uẩn, và những cái cội gốc á, tôi vọng tưởng kín đáo, cái u uẩn đây nó u á, nó tối, nó kín, chứ uẩn đây nó rất là tế nhị, nên việc ra mình phải làm sao, mỗi ngày mình phải lập tức mình làm sao mình chậm đúng để làm sao trong cái kiếp này ít nhất là không phải thấy cho được cái tánh của mình, thấy cho được cái mặt thật của mình, chưa thấy soi gương mà ai cái mặt nó mặt thật đâu, bằng cái mặt giả, giống như bây giờ mà họ đeo mặt nạ, muốn gì là nghe lên cái nét đủ kiểu. Còn thấy được cái mặt thật của mình, mặt thật của mình nó tròn trẻ, nó đẹp lắm. Phật diện du như tịnh mãn nguyện, mặt của Phật giống như là mặt tăng đạo. Chỉ là cái đẹp không phải mặt Phật mà tròn giống như vậy, không phải đúng đâu. Chỉ là cái đẹp cái đầy đặn. Bây giờ một là bốn mặt không nhân, bốn là gốc, mặt là ngắn ngọn, không nhân. Tức là ý muốn nói gì,
cái này cũng nói qua trước để quý vị thấy nè.
Bốn nè, bốn là gốc nè. Bốn là gốc. Gốc là chỉ cho cái đặc tính của mình từ đầu tiên gọi là gốc. Mạc tức là ngọn. Mạc là ngọn. Cái này cái gốc, cái này cái ngọn. Thì hiện bây giờ mình đây nè, mình đây nè, là có thể nói rằng là chi mà là nhánh ngọn, nhưng mà cái nhánh ngọn đó với lại cái chi mà nó không có khác, không có nhân, nó không có nguyên nhân. Nếu mà nó có nguyên nhân á thì quý vị tu được. Tôi nói cho quý vị, đây là quý vị lưu ý là cái này là cái hay nè. Nếu quả thiệt cái vô minh vọng tưởng phiền não của mình mà nó có thiệt, nó có nhân á, thì mình chuyển không được, chuyển không được. Nhờ nó không có nguyên nhân, nó tại cũng như mây như khói, cho nên mình dẹp nó được. Cũng như cái tối ở trong cái nhà này nè, nó không có nguyên nhân. Vì nó không có nguyên nhân cho nên mình hãy có đèn đưa vô là nó sáng. Cũng như vậy, nói về tới cái bổn là cái gốc, tức là cái bổn tánh, cái bản tánh đó, cái bản tánh của chúng ta, cái bản tánh nó là sự thật, nó là cái vật thật, nó là sự thật, cũng như kim ngọc. Mặc dầu là bỏ lăng, bỏ lóc, bỏ dưới hầm, dưới lô, dưới ruộng, dưới tất cả chỗ nào thì đứng, ngọc vẫn là ngọc. Nó chỉ những cái lớp phủ bên ngoài nhơ nhốt vậy thôi. Chính vì cái điểm này nè mà Phật từ trên cung trời đâu xuất làm gì, không phải sợ vua căng xuống để nói cái gì đó. Bây giờ quý vị, nhất là các anh chị thanh niên, cứ đọc hết những sách của các triết lý khác, đạo khác đi, đang nói cái gì đó qua hết đi. Luận cái này, luận cái kia, mà cái này Đức Phật quyết định nói kinh nào, luật nào, luận nào, những cái lời gì Phật nói ra đều ngày đều nhắc cái chuyện này hết. Tất nhiên là ngài nói rằng mỗi người chúng ta cái bản tánh sáng nó sẵn có, nói vậy đó. Bây tại sao mà bây giờ nó lu, nó lờ, nó tối, nó tâm, nó phiền, nó não, nó đủ nghiệp chướng, là tại vì nhiều đời nhiều kiếp cái vọng nó nhìn qua đi. Bây giờ làm sao phải chuyển cái vọng đó, dẹp cái vọng đó, đuổi cái vọng đó đi, thì tự nhiên cái bản tánh nó sáng. Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, do đó cho nên ngày một xuống, ngày nói cái trần gian này dễ tu lắm, phải xuống độ. Chứ còn nếu mà ở trên công trần tâm sức động diện hoài thì cũng muốn làm gì xuống. Nhớ được, nó độc đáo lắm cho phải trần mình. Rồi bây giờ anh em phải biết các thiện nam tơ được sự nhận biết rõ ràng trong Samathai. Samatha tức là chỉ, cái chữ Samatha là tiếng Phạn, mình chỉ là đình chỉ. Chữ Samatha tức là rõ ràng trong sự đình chỉ ấy, Samatha ngưng minh chánh tâm ấy. Rồi, tức là chỉ cho chữ ngưng nè, minh hay là mờ, không phải minh là sáng đâu nha. Ngưng cái sự mờ để được chánh tâm ấy. Mười loại thiên ma không đủ phương tiện thấy phá đó. Nếu mà cái tâm mình vững á thì mười cái loại thiên ma của hàng năm này nó làm gì, mà nếu không vững á thì nó phá mình ta vào rồi, mình tụng nổi. Khi quán sát tinh vi cùng tột căn nguyên sinh loại, lúc căn nguyên sinh diệt bản loại lỗ ra, tức là mỗi loại căn bản nó lưu xuất ra. Xét cái cội gốc thường chuyển động lan tăng cùng khắp u ẩm kia, phải dạy như là cái gì quả không có đâu, lại đem tâm so đo chấp là tánh viên nguyên đó, nghĩa là trong khi tu, trong khi tu thiền nó có những cái lúc, có những cái lúc giống như là mình chứng được, có những cái màu gì mình thấy như là tế nhị lắm, đặc biệt lắm. Thì cái người mà không biết á, không học á, không hiểu á, thì cho cái đó là chứng, thì cái đó là hành thấm ra nó sẽ thử, mà hành thấm ra nó thử. Bởi vì hãy phật đâu thì ma đó, tâm đâu thì tánh đó, nghiệp đó thử. Lại đem tâm sao đó, lúc bây giờ có sao đó tâm đó, ồ tôi khá rồi, theo tâm tiền nói thì theo tâm tiền từ căn bản nói thì như vậy là tôi đã chứng được rồi. Rồi mới quan hỷ cứ chắc theo đó, cho nên cái con ma này hành âm non nhập tâm. Chắc là tánh viên nguyên thì ấy bị vào hai luận vô nhân. Bị hai cái mối luận vô nhân. Một là người ấy thấy gốc không có nhân, thấy cái gốc không có nguyên nhân, đó là một cách. Vì cớ sao? Vì người ấy đã được sanh cơ, tức là hành ấm nó, hành nó lưu chuyển, hoàn toàn phá hủy. Tưởng đâu như vậy là xong rồi, nhưng mà không có đâu, không có xong đâu, nó còn. Nương theo 800 công đức của nhãn căn, nhìn trong tam muôn kiếp, tất cả chúng sanh đều theo dòng nghiệp báo mà xoay vòng, chết nơi này, sanh nơi khác, chỉ thấy chúng sanh đều luân hồi trong ấy. Ngoài tám muôn kiếp thì mịt mù không thấy gì đó. Thấy như vậy đó nghe, cái người mà tu tới mức độ khá một chút đó, là thấy được sanh nơi này, hoặc là thấy nơi kia nữa là thấy khác, nhưng mà chỉ có một điều là điều này điều quan trọng được. Thường thường người ta gọi là phật tánh xích ma cao nhất sự cũng đem cái chỗ này ta nhắn được phật tánh tự nhiên, nhưng mà hãy ma tánh thì đủ kiểu. Nhớ dùm ta, hãy ma tánh thì đủ kiểu, mà hãy nói đủ kiểu tức là nó gạt lắm. Làm sao tu tập học hành đừng cho nó gạt, đó là con người quan lành. Cho nên nhiều người cũng nhắn tu thiền cao là gì sợ. Đúng, nếu mà tu thiền mà để cho thân khỏe mạnh, chú tâm cho được kêu là sảng khoái một chút á, cũng sao. Nhưng mà nếu mà đi sâu vào để được chứng ngộ á, là nhất định phải gặp phản ứng mạnh á. Phản ứng nó làm mở tâm cho mọi tường không, liền phát sanh ra sự nhận định rằng những loại chúng sanh ở mười phương trong thế gian này, trước tám muôn kiếp không vì nhân gì mà tự có, do điều chấp trước sau đó như thế, quên hẳn chánh biến tri, đọa lạc vào ngoại đạo. Thì như vậy thì như thế nào? Như thế này là đừng có phân biệt sau đó nhiều đến lúc này, trong lúc này giữ tâm thản nhiên. Dầu nó muốn suy nghĩ, muốn chuyện gì, đừng cho suy nghĩ. Trước đây ta còn không cho suy nghĩ, mà tới cái mức độ này đó, hơi chứng ngộ là suy nghĩ nữa là nó còn. Đó, thì phải nhất tâm nhất đức để mà tiến lên, mà anh suy nghĩ không khéo, hãy cứ vọng mình nó có le lói một chút, là cái mà chứ không mà. Phải mở cửa hé chút là đầu nó tắm rồi, tắm trị. Mê làm tánh bồ đề. Hai là người ấy thấy ngọn không có nhân, kia là thấy gốc không có nhân, nọ là thấy ngọn không có nhân. Vì sao? Vì người ấy đã thấy căn nguyên sanh diệt, biết người sanh, người biết người sinh, người hiểu chim sinh chim, nhìn chim quả luôn luôn đen, hạt thì thường trắng. Loài người các trời không đứng thẳng, những loài súc sanh thân thường nằm ngang, tức là nó đi ngang vậy đó, từ súc sanh đó, bà sanh đó. Sắc trắng không phải do tẩy mà thành, sắc đen cũng không phải do nhuộm mà được. Thế những cái hình sắc của thế gian á, quý Phật tử cũng nên biết quan chút, không biết qua quý vị cứ đổ thừa đó là có lẽ tại cái bàn tay nhiều trẻ đẹp quá đi, buông mùa tám tiếng thấy cái vườn hoa quá đẹp, thấy cảnh vật quá xinh, vô trong hai học viện thấy những cái con cá mà mình cứ nghĩ có lẽ là ông trời cũng mới vẽ được gì chính đẹp quá sức đẹp. Thấy không? Người học đạo khi nhìn thấy những cảnh đó biết liền, biết là ở trong mỗi loài nó đều có cái linh quan của nó, cái linh tánh của nó hết rồi.